tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ông Vương Đình Huệ là trụ thứ hai trong tứ trụ, chỉ trong hơn một tháng xin thôi giữ mọi chức vụ. Bộ Chính trị đồng ý vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 và quyết định được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đưa ra chiều thứ Sáu 26 tháng 4, ngay trước kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày. Giới quan sát nước ngoài nhận định Việt Nam đang trong thời kỳ xáo trộn chính trị chưa từng có và cuộc khủng hoảng kế nhiệm Tổng Bí thư càng trở nên trầm trọng. Tính từ tháng 12 năm 2022, đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương và chủ tịch quốc hội thôi chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính trị khóa 13 cũng bị mất 5 ủy viên, hiện chỉ còn 13 người.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trước đó, ông Phạm Thái Hà, trợ lý thân cận của ông Vương Đình Huệ, kiêm phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, đã bị bắt giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong vụ án tập đoàn Thuận An.
Ban chấp hành Trung ương Đảng chấp nhận đơn xin từ chức vì những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông từ trong nguyên văn. Trong khi đó, chỉ mới đầu tháng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 và tiếp kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến công du được Reuters đánh giá là đáng chú ý vì sự nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Việt Nam với nước láng giềng khổng lồ. Vậy nên hiểu như thế nào về sự kiện này cũng như việc hai trong số tứ trụ phải từ chức chỉ trong hơn một tháng? Trả lời RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 28 tháng 4, giáo sư Alexander Vuving, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel Inui tại Hawaii, Hoa Kỳ giải thích.
Việc ông Huệ đi thăm Trung Quốc là nằm trong chương trình trao đổi các đoàn cấp cao giữa hai nước. Sớm muộn ông cũng phải làm việc này. Còn việc bắt lãnh đạo doanh nghiệp, sân sao và trợ lý của ông vào cùng thời gian có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có thể là sự lợi dụng cơ hội lúc ông đang tập trung vào chuyến thăm. Việc trong vòng hơn một tháng, hai tứ trụ của Việt Nam phải từ chức cho thấy cuộc đua quyền lực để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 đã bước vào giai đoạn hết sức khốc liệt.
Đây cũng là nhận định của một số nhà quan sát quốc tế được trang Nikkei Asia trích dẫn ngày 28 tháng 4. Hành động trên danh nghĩa là từ chức, nhưng thực ra là bị lật đổ. Futaba Ishizuka, nhà nghiên cứu chuyên về chính trị Việt Nam tại Viện Kinh tế Phát triển Nhật Bản, đánh giá, xin trích, cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay ngày càng trở thành một công cụ chiến tranh phe phái. Việc tố giác và các hành động khác dường như diễn ra thêm sôi động trước Đại hội Đảng dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.
Theo báo điện tử Thanh tra Chính phủ, tháng 5 2012, Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước.
Tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động 2012 đến 2022 diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xin trích, chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, tức thói hư tật xấu, suy thoái về phẩm chất đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công, chặn tình trạng biếu xén, cho tặng, hối lộ tiền tài của cải vật chất với động cơ không trong sáng, hết lời dẫn. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, gần 100 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật theo số liệu được Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng công bố vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức trưởng Tiểu ban Nhân sự. Theo Giám đốc Nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRCEM, khi trả lời đài RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 3, thì ông Trọng cho thấy là vẫn muốn có ảnh hưởng đến việc chọn người kế nhiệm khi ông nắm giữ chức trưởng tiểu ban nhân sự. Tuy nhiên, những nhân vật được cho là có thể thay thế ông đều lần lượt phải ra đi. Liệu Tổng Bí thư Đảng còn thực sự nắm quyền điều hành chiến dịch đốt lò hiện nay hay không? Giáo sư Alexander Vuving nhận định.
Rõ ràng là chiến dịch chống tham nhũng đã vượt tầm kiểm soát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phương châm của ông là đánh chuột nhưng không làm vỡ bình. Do đó, ông tìm mọi cách để giữ bình không bị vỡ. Nhưng ông lại không nghĩ rằng trong số chuột cũng có cả những người con cưng của ông.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên quyết Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực không chịu bất cứ sức ép nào khi phát biểu tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương vào sáng 16 tháng 8 năm 2023. Ngoài ra còn có một điểm mới trong nhiệm kỳ đại hội thứ 13 theo trang Quân đội Nhân dân, đó là kiên quyết làm rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý để xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý phụ trách. Trên cơ sở đó, khuyến khích cán bộ từ chức, xin thôi chức vụ, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Hết lời dẫn. Liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bị rơi vào chính chức bẫy chống tham nhũng vì đến giờ ông vẫn chưa tìm ra được người kế nhiệm? Giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, nhận định với RFI tiếng Việt như sau.
Có thể nói là chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng đã tạo ra một chiếc bẫy khiến cho chính ông cũng bị rơi vào. Ông Trọng chống tham nhũng theo kiểu cắt ngọn, tỉa cành, trong khi vẫn bón phân đầy đủ cho gốc rễ. Việc đó khiến cho cây tham nhũng vẫn tiếp tục xum xuê, mặc dù một số cành, kể cả ngọn, đã bị cắt tỉa. Không ngờ việc cắt ngọn, tỉa cành lại cắt luôn cả những cành và ngọn đã được ông Trọng chăm bẩm và kỳ vọng.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đảng lãnh đạo xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc, theo một bài viết của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1 tháng 2 năm 2024, rút bài học Liên Xô tan rã, ông Trọng cho rằng xin trích lý do chính để chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở khối Liên Xô cũ và ở Đông Âu là những người kém cỏi được chọn để lãnh đạo đất nước.
Chống tham nhũng là một trong những cách bảo vệ tính chính danh của Đảng. Chiến dịch không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được công chúng ủng hộ rộng rãi do tham nhũng tràn ngập vào chính trị và kinh doanh. Do đó, lò sẽ còn rực lửa vì vẫn chưa triệt được tận gốc tham nhũng. Giáo sư Alexander Vu Vinh nhận định tiếp.
Chiến dịch chống tham nhũng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong văn hóa chính trị của Việt Nam. Nhà cầm quyền tin rằng đó là một cách quan trọng để lấy lại niềm tin của dân chúng cũng như giữ sức khỏe cho chế độ. Đồng thời, nó cũng trở thành một công cụ hữu hiệu trong cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ giới cầm quyền. Do đó, việc chống tham nhũng sẽ vẫn tiếp tục. Có điều, định hướng của nó lại phụ thuộc vào những người dùng nó. Định hướng của nó sẽ tiếp tục thay đổi theo sự hữu hiệu của nó đối với cuộc đấu tranh quyền lực của giới cầm quyền.
Và người dùng hiện nay chính là Bộ Công an. Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, viện IRSEM tại Pháp, từng nhận định với RFI tiếng Việt rằng hiện giờ chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ Bộ Công an dưới trướng ông Tô Lâm, hết lời dẫn. Từ đầu năm 2024, nhắc đến Việt Nam là người ta chỉ nghĩ đến những đại án tham nhũng và hai trong số tứ trụ lần lượt từ chức, trong khi đất nước vẫn chưa giải quyết được những khó khăn tác động đến thu hút đầu tư nước ngoài như là thiếu điện, thủ tục chậm trễ vì cán bộ tránh ký quyết định vào thời điểm này sẽ bị kéo vào cuộc chiến quyền lực.
Trang The Conversation ngày 24 tháng 4 đánh giá đại án Vạn Thịnh Phát là vụ lừa đảo đặc biệt ở Việt Nam cho thấy những lỗ hổng cố hữu trong ngành ngân hàng. Cuộc chiến giành chiếc ghế tổng bí thư được Reuters cho là có thể gây quan ngại về ổn định chính trị của Việt Nam, hiện là trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á, phụ thuộc mạnh vào đầu tư nước ngoài và giao thương. Nhà nghiên cứu Nhật Bản Futaba Ishizuka cho rằng, việc các chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên lo lắng là điều không thể tránh khỏi, hết lời dẫn.
Quốc hội dự kiến bắt đầu họp phiên thường kỳ vào ngày 20 tháng 5. Ngoài việc bỏ phiếu để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ, Quốc hội có thể sẽ bầu ra Chủ tịch Quốc hội mới, cân nhắc vị trí Chủ tịch nước. Chiếc ghế Tổng Bí thư được quyết định trong kỳ đại hội thứ 14 có lẽ sẽ còn gây ra nhiều bất ngờ. Bộ trưởng Công an Tô Lâm, 66 tuổi, một trong những ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư, đã từ chối chức Chủ tịch nước. Trước đây, ông Tô Lâm luôn phải đối phó với ảnh hưởng rất mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng, theo như nhận định của nhà nghiên cứu về Việt Nam Benoît de Tréclaude. Nhưng hiện giờ, Bộ trưởng Công an gần như là chỉ huy chính những chiến dịch chống tham nhũng này. Và cuộc chiến kế thừa lẽ ra phải xảy ra trong năm 2025 lại đến sớm hơn ngay từ bây giờ, theo như kết luận của ông Benoît de Tréclaude.